Chọn lựa cha Doãn Nguyễn Thiên Minh giọng Đàm Minh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa hôm nay, tự nhiên có hai từ nó cứ xoay chuyển ở trong đầu của tôi. Đó là hai từ chọn lựa. Và vì thế tôi cũng xin lấy hai từ chọn lựa này để làm chủ đề cho bài chia sẻ với anh chị em hôm nay. Thưa anh chị em, theo tôi nghĩ một trong những vấn đề lớn của mỗi người chúng ta ở trong cuộc sống là chọn lựa. Và vấn đề chọn lựa ở trong cuộc sống hôm nay xem ra ngày càng khó khăn hơn, nhức đầu hơn. Vì chúng ta hôm nay có quá nhiều những thứ để chọn lựa và phải chọn lựa liên tục. Mấy lần tôi để ý khi ra đường, tôi nghe thấy nhất là các anh chị bán hàng, tôi thấy nhiều thứ lắm, dép, quần áo, chăn nệm vân vân ở bên đường đó, và những lời mời chào vào lựa đi, vào lựa đi anh chị, vào lựa, xin mời anh chị có thể lựa, có thể chọn thoải mái. Và chúng ta thấy trên đường phố ở Sài Gòn này đúng là có quá nhiều các cái mặt hàng để chúng ta chọn lựa, từ loại bình dân cho đến thứ cao cấp, cỡ nào cũng có. Và không phải chỉ có các cái mặt hàng nhu yếu phẩm hay ăn uống vân vân mới lan tràn để chúng ta chọn lựa, mà tôi thấy mọi thứ thuộc mọi lĩnh vực, từ giáo dục, chúng ta thấy chọn lựa trường học cho con cái cũng là cả một vấn đề, trường này tốt hơn trường kia vân vân. Rồi chọn lựa y tế, chọn lựa về bệnh viện này cao cấp hơn bệnh viện kia vân vân. Đối với những người nghèo, bệnh viện này bình dân hơn, rẻ tiền hơn, đủ cái túi tiền hơn vân vân. Và cả trong tình yêu nữa, em này đẹp hơn em kia, hay anh này khá hơn anh nọ vân vân. Tôi nghe các cái bạn trẻ nhiều khi ngồi bàn với nhau như thế. Rồi cả trong tôn giáo và tâm linh nữa, thưa anh chị em, đạo này mày theo đạo nào, đạo đó có dễ không, đạo này có vẻ dễ hơn đạo kia, người ta chọn lựa. Và nói chung tôi thấy ở trong xã hội này ra như từng giây phút cuộc sống là sống để chọn lựa, và chọn lựa những gì mang lại tiện ích, mang lại thoải mái nhất cho bản thân, cho cuộc sống của mình. Và nếu thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy cuộc sống là một hành trình của sự chọn lựa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải chọn lựa nào cũng dễ dàng, và không phải chọn lựa nào cũng ngon ăn, mà hầu hết các sự chọn lựa đều luôn đi kèm với một sự đánh đổi, vì chọn lựa nào cũng có cái giá của nó. Vì thế tôi thấy có nhiều anh chị em đến than thở với tôi là không có đủ dũng khí để chọn lựa, hoặc là thiếu can đảm để mà đối diện với cái giá phải trả cho những chọn lựa của họ. Nhưng như tôi đã nói, cuộc sống là chọn lựa nên không thể không chọn lựa. Anh chị em cứ ngẫm mà xem, từng giây phút trong cuộc sống của chúng ta đều đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa cả, và không thể không chọn lựa. Vậy điều quan trọng là chúng ta lựa chọn cái gì và chấp nhận cái giá của nó như thế nào. Đó là vấn đề của mỗi người chúng ta trong cuộc sống của riêng mình. Rõ ràng cuộc sống là một hành trình của vô số các chọn lựa. Nhưng những chọn lựa đó, tất cả những chọn lựa, tôi vẫn cứ nghĩ là nó phải dựa trên một chọn lựa mà tôi cho là chọn lựa căn bản. Và chọn lựa căn bản đó ngày hôm nay qua bài tin mừng theo Thánh Luca thuật lại cho chúng ta nghe, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta một cách cụ thể. Đó là chọn lựa sống yêu thương. Chọn lựa sống yêu thương dễ hay khó? Nếu mà bây giờ anh chị em ở đây, từng người, mỗi người phải trả lời, chọn lựa sống yêu thương dễ hay khó? Dễ hay khó thưa anh chị em? Dễ hay khó? Thật lòng đi, dễ hay khó? Phía bên này dễ hay khó? Khó. Phía bên này anh chị em dễ hay khó? Dễ. Dễ hay khó? Khó. Tôi đoán, tôi cũng đoán như vậy. Nói thì dễ, nhưng làm thì quả thật là không dễ, không dễ chút nào. Vì cứ theo bản tính tự nhiên con người, thì chúng ta luôn có cái khuynh hướng là chọn lựa những gì nó mang lại cái tiện ích thoải mái hoặc là có lợi cho bản thân. Chứ đâu có ai mà muốn chọn lựa cái khó, hay là chọn lựa sự thua thiệt, hoặc là chọn lựa cái điều mà nó mang cái phiền phức, thậm chí là rước họa vào bản thân mình. Phải không anh chị em? Hình ảnh thầy Tư Tế và thầy Lê Vi trong bài tin mừng kể lại đó, đã phớt lờ, đã bỏ mặc người bị nạn đang cần trợ giúp ở bên vệ đường, là minh chứng cho cái khuynh hướng lựa chọn này, mà tôi cho là đó là khuynh hướng lựa chọn theo bản năng, theo cái tính tự nhiên con người, tránh phiền phức. Suy ngẫm điều này, tôi thấy họ chọn lựa theo một cái kiểu mà tôi gọi là cái chọn lựa kiểu đi shopping. Chắc mấy cô mấy bà ở đây thì rành rẽ. Chọn lựa kiểu đi shopping là chúng ta chọn cái này, cái này mắc hay rẻ ta, cái này đẹp hay xấu, cái này tốt hay dở, cái này bền hay là dỗm hay là không bền, vân vân. Và theo cái kiểu chọn lựa shopping này thì những gì không đạt tiêu chuẩn, người ta sẽ loại nó đi, sẽ dẹp nó sang một bên. Những chọn lựa theo kiểu tiêu chuẩn, theo kiểu tốt xấu, theo kiểu lời lỗ, như là đi chợ này, người ta hôm nay lại đem áp dụng vào trong cái cách hành xử giữa con người với con người. Và ông bà anh chị em có thể nhìn thấy cái kiểu hành xử mà tôi gọi là hành xử shopping này, nó đầy rẫy ở trong xã hội chung quanh chúng ta. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi trong bài tin mừng, có thể là các vị đó có những lý do khi quyết định bỏ mặc người bị nạn nằm bên đường. Nhưng tôi nghĩ là dù lý do gì đi nữa, thì cái chọn lựa bỏ mặc nạn nhân của họ, nó đã đè bẹp đi cái chọn lựa căn bản mà Chúa muốn chúng ta thực hành, đó là chọn lựa sống yêu thương. Quả thật thầy Tư Tế và thầy Lê Vi có vẻ đang vội vã, và cũng có thể là rất sốt sắng cho việc nhà Chúa, nhưng lại quên mất điều Chúa muốn họ làm. Có thể họ đã lo việc ở rất xa, nhưng lại quên cái việc cần làm ngay trước mắt. Họ đã chọn việc dâng lễ tế, dâng lời ca tụng, nhưng lại quên mất là lễ tế đẹp lòng Chúa nhất là hãy yêu thương và giúp đỡ anh chị em của mình. Và họ đã để cho những chọn lựa kiểu tự nhiên, kiểu bản năng chi phối con người và hành động của họ. Và những cái chọn lựa kiểu đó, thưa anh chị em, nó đã biến họ trở thành những con người, những kẻ mà xã hội hôm nay chúng ta gọi là những người vô cảm, những người dửng dưng, không hề động lòng trắc ẩn và cũng chẳng có con tim biết rung động. Họ giống, tôi thấy giống với những cái anh ở trong cái nhóm bảo vệ của cái bệnh viện nhi trung ương, mà cái lối hành xử của họ đã gây phẫn nộ trong dư luận những cái ngày gần đây. Những anh bảo vệ này, để bảo vệ cho cái sự độc quyền chuyên chở bệnh nhân cho những cái xe cứu thương mà họ bảo kê, họ sẵn sàng ngăn trở và làm khó dễ cho chiếc xe cứu thương ở đó chở một cháu bé đang thoi thóp. Họ đã không cho cái xe này ra khỏi bệnh viện để đưa cháu về nhà những cái giây phút cuối cùng, vì cái chiếc xe cứu thương này không thuộc diện những chiếc xe mà họ bảo kê. Và thưa anh chị em, bất chấp đứa bé thoi thóp ở trên xe, và sau đó cháu bé cũng tử vong ở trên xe luôn. Thật là đau lòng cho cái lối hành xử vô cảm, dửng dưng giữa con người với nhau kiểu như thế này rất nhiều ở trong xã hội của chúng ta, thưa ông bà anh chị em. Và giữa một cái xã hội với khuynh hướng chọn lựa sự dửng dưng vô cảm, thì lối hành xử đầy lòng nhân ái của người Samari tốt lành mà Chúa Giêsu mô tả ở trong dụ ngôn hôm nay phải là gương mẫu cho tất cả chúng ta. Nếu thế giới hôm nay thiếu lòng thương xót, thì chúng ta là con cái của Đấng, Đấng được mệnh danh là tình yêu, Đấng giàu lòng thương xót. Thì thưa anh chị em, chúng ta càng cần phải chọn lựa lối hành xử nhân ái để xóa bớt đi sự vô cảm và làm cho tình người trong thế giới này được ấm lên. Vì thế xin đừng hỏi ai cho ta tình yêu, mà mỗi người chúng ta có lẽ phải nghĩ cách để tự biến mình thành những người biết yêu và biết chọn lựa cách cư xử nhân ái với nhau. Bởi vì lòng nhân ái sẽ quyết định thái độ sống, mà thái độ sống sẽ giúp chúng ta thay đổi cuộc đời. Thưa ông bà và anh chị em, lòng nhân ái, nói về lòng nhân ái thì chúng ta không đo lòng nhân ái bằng các việc bác ái được. Nhiều người cho rằng một tháng tôi làm việc bác ái một lần, hoặc giả như một năm tôi làm việc bác ái một lần là cũng được rồi, coi như là tôi cũng có lòng nhân ái. Tôi không nghĩ như vậy, thưa ông bà anh chị em. Lòng nhân ái phải là một quá trình liên tục, lâu dài, mà có lẽ chúng ta phải tập luyện trong từng giây phút cuộc đời, và chúng ta phải duy trì nó suốt cả cuộc đời chúng ta. Lòng nhân ái phải được thể hiện qua từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ, từng thái độ của chúng ta đối với nhau, đối với nhau, đối với những người thân cận gần gũi nhất của chúng ta ở trong gia đình, những bạn bè, những người chúng ta có cơ hội gặp gỡ hay hiện diện với nhau mỗi ngày. Lòng nhân ái không phải chỉ là khi chúng ta làm việc này hay việc kia, mà là cả một quá trình chúng ta sống. Vì vậy, hãy làm cho những lựa chọn mỗi lúc trong cuộc đời của chúng ta nó luôn gắn liền với một tấm lòng biết rung động, biết cảm thông, biết chia sẻ. Tôi nghĩ nếu được như vậy thì chúng ta mới có thể trở thành những con người có lòng nhân ái, và Nhờ đó chúng ta mới có thể thực hành được giáo huấn mà Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta hôm nay. Vậy thưa anh chị em, nếu ai đó còn cảm thấy mình sống dửng dưng, vô cảm, thì giờ đây xin hãy dâng cái sự vô cảm và dửng dưng của mình lên Chúa Giêsu, để trên bàn thờ hy tế của Chúa Giêsu, nơi mà nguồn suối nhân ái đổ ra lan tràn, sẽ tưới gội tâm hồn của chúng ta và sẽ giúp cho chúng ta trở nên những con người có trái tim yêu thương, có tấm lòng nhân hậu. Xin Chúa chúc lành cho từng chọn lựa của anh chị em mỗi giây phút trong cuộc đời. Amen.